Chào mừng mọi người đã đến với tập đầu tiên của Dark History Đào Lên. Và tôi, Minh Trang.
Mình là Nhật Nguyên.
Và mình Lip Blend.
Ok, và mọi người ơi, tập 1 này của tụi mình á, tụi mình sẽ cùng nhau đi qua một cái chủ đề cũng sexy lắm nha.
Dark, dark.
Đúng rồi, dark, dark. Rất là dark luôn á. Đúng giống như là tinh thần của xe Dubai Trang luôn. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lịch sử xe tải.
TT là một công ty bia thủ công đã có mặt từ những ngày đầu bia thủ công đến với Việt Nam, lấy cảm hứng từ văn hóa và khí hậu của Việt Nam.
Bia TT không cố gắng đi theo bất kỳ một chiếc trend nào cả, mà luôn cố gắng giữ giá trị cốt lõi của TT, đó chính là tính chân thật.
Xin chân thành cảm ơn BTT đã tài trợ cho series Dark History mùa 1 của tụi mình lần này. Và để mở đầu tập 1 của Dark History mùa 1 thì chúng ta sẽ đến với phần game rất là hấp dẫn từ chị Lee Blim.
Trong hôm nay thì chúng ta sẽ có những cái lầm tưởng, những cái suy nghĩ cố hữu về sạc toy. Cho nên bây giờ chị em chúng mình sẽ lần lượt bốc thăm. Một cái định kiến là xẻ toi chỉ dành cho nữ. Cái có được gọi là một cái định kiến giới không ta? Tức là chỉ nữ mới dùng á. Toi này thì nó có cả nam và cả nữ. Mọi người đều được bình đẳng, đều được chơi, đều được sướng hết mọi người ơi. Nhưng mà em quan sát nhỉ, là nam nó có những cái nó hơi hạn chế. Tức là về mẫu mã này, hay là về các kỹ thuật này. Còn nữ là em thấy nhiều thứ hơn. Ví dụ là nữ là có rung này, có hút này, có chơi từ xa này. Và trong mỗi cái đó nó là có nhiều chế độ như cái con Magic Wand của chị Trang. Còn theo em thấy thì nam thì hơi kiểu đơn giản hơn, hay là người ta thấy cái tâm lý của bạn nam cũng đơn giản ấy, phụ nữ phức tạp khó chiều hơn. Cho nên là em thấy các mẫu mã của nam nó hơi hạn chế nha. Nhưng mà gọi là toy chỉ dành cho nữ không thì sai.
Thôi là dành cho đa giới luôn, nhưng mà chị nghĩ thật ra là nam không phải là hạn chế đâu, mà là hạn chế là do các bạn tự hạn chế các bạn ngoại. Còn nhiều bạn nam không có cảm thấy thoải mái khi mà được kích thích cửa sau, cho nên là thành ra nó sẽ hạn chế đi rất là nhiều những cái món xẻ toi mà nó kiểu hay hơn.
Với cả em nghĩ là lát nữa mấy bạn cứ xem tiếp tới cái phần sau là sẽ có một cái phần tiết lộ bí mật động trời về quá khứ, thì em nghĩ là nó cũng xuất phát từ cái quá khứ đó để vì một mục đích rất là đó, cho nên mọi người hãy tiếp tục theo dõi để biết tại sao như vậy. Sau khi mà chị Ly đã nói về sex toy chỉ dành cho phụ nữ thì tiếp đến đó chính là chị Minh Trang. Miss là chị Minh Trang.
Miss là chị Minh Trang.
Chị Miss đô thị.
Chị Miss đô thị, ok. Rồi, sử dụng toy là biểu hiện của một mối quan hệ có vấn đề.
Không biết nữa.
Em thấy cũng nhiều người có quan niệm này đó, kiểu như là phải không happy với partner của mình thì mới sử dụng toy á.
Em nghĩ là nó partly kiểu 50-50 hoặc là 40-60.
Chị nghĩ là mọi người nên cập nhật. Mọi người nên cập nhật thêm, thật ra cũng không nhất thiết là phải có vấn đề trong mối quan hệ thì các bạn mới sử dụng toy. Đôi khi là các bạn có thể sử dụng toy để kiểu giống như là làm cho cái mối quan hệ của mình nó có nhiều màu sắc hơn nữa, đúng không?
Dạ,
kiểu
đúng.
Mình sẽ có nhiều cái trải nghiệm hơn với chính mình, với lại người partner của mình, và cả hai người cùng với nhau nữa, thì nó sẽ có những cái rất là hay. Cho nên mọi người đừng bao giờ nghĩ rằng là mối quan hệ có vấn đề thì mọi người mới phải sử dụng sex toy, vậy thì nó quá là chán luôn mấy keo.
Giống như hồi nhỏ mình rủ nhau mình chơi đồ hàng á, tại mình thấy vui á, đâu phải là mình thấy kiểu mình hiềm khích với nhau, mình ghét nhau mình mới rủ nhau chơi đồ hàng, đúng không mọi người? Mình chơi đồ hàng tại mình thấy vui, mình thêm mắm thêm muối cho cuộc sống.
Chính xác. Cho nên là các cặp đôi bây giờ nên sắm cho mình những cái em sex toy đi, và đừng nghĩ cái đó là vấn đề nha.
Con số gì đây đến em?
À không,
bắp đi.
Đừng đâu còn gì đâu. Đồ chơi tình dục xẻ toy chỉ dành cho người độc thân, tầm bậy tầm bạ. Sau khi mà chúng tôi đã giải thích là chỉ dành cho phụ nữ và chỉ dành cho những mối quan hệ đang có vấn đề thì rõ ràng là nó sẽ không chỉ dành cho người độc thân nha mọi người.
Nhưng mà chắc chắn là người độc thân nên có.
Đúng vậy. Bông hay trái, trai hay gái gì, miễn mình sướng là được, mọi người làm gì mình sướng mà không ảnh hưởng ai là được, đúng không?
Đó, chính vì vậy cho nên là sinh nhật này của Ly Nhật Quê là một cô gái đến bây giờ vẫn còn ế. Chị sẽ tặng cho Ly Nhật Quê sẽ tỏi để Ly Nhật Quê là một con người đặc biệt vui vẻ và có nhiều trải nghiệm hơn em hơn.
Đăng lên story mọi người nhớ follow Instagram của mình cũng như Instagram của Sayodo Ba Trang, mình cứ để ở dưới mô tả nha mọi người.
Tranh thủ ra mà. Nhưng mà đôi khi tới đó thì Lưu Nhật Quê không còn độc thân nữa, nhưng mà em sẽ chơi với bồ.
Đúng.
Một trải nghiệm hay.
Và bây giờ thì sau cái phần những cái myth, những cái bí ẩn, những cái lời đồn có đúng, có thiệt, có sai, có trái, có cái phải đúng, thì chúng ta hãy trôi ngược về lịch sử để xem là sex toy nó đã được tạo nên như thế nào và ngay từ đầu thì nó đã có những mục đích như thế nào để chúng ta có những cái tư tưởng, những cái phương pháp hợp lý, những cái góc nhìn mới hơn về sex toy nha mọi người. Như mọi người cũng đã biết á, thì con người chúng ta có bốn nhu cầu rất là cơ bản, đó chính là ăn, ngủ, quan hệ tình dục và bài tiết, đúng không? Chính vì thế mà chuyện quan hệ tình dục là chuyện đã xuất hiện rất 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 là lâu rồi, từ khi mà con người được tạo thành cơ. Thì các nhà khảo cổ học đã cho biết là để thỏa mãn nhu cầu này thì đồ chơi người lớn đã xuất hiện từ thời đồ đá. Và trên thực tế những tượng dương vật làm bằng đá bột đã tìm thấy trong các hang động cổ ở Đức đã chứng minh cho điều này. Nó có niên đại khoảng 28.000 năm trước công nguyên. Về một thời gian rất là lâu sau đó, đó là khoảng năm 350 trước công nguyên, thì dầu olive không chỉ được sử dụng trong bữa ăn hàng ngày mà nó còn được dùng làm chất bôi trơn cho những người phụ nữ mắc chứng khô hạn trong chuyện quan hệ chăn gối. Và bên cạnh đó thì nó còn được dùng chung với những chiếc đồ chơi tình dục của những người phụ nữ. Và vào năm 1880 thì khi mà hội chứng hysteria ở nữ, tức là chứng cuồng loạn tình dục ở nữ giới, gia tăng ở nước Mỹ và nhu cầu massage vùng xương chậu với mục đích điều trị tăng cao đột biến. Xuất phát từ thực tế đó thì các nhà sản xuất đã tung ra thị trường dụng cụ massage bằng năng lượng hơi nước, giúp các bác sĩ không cần phải sử dụng tay để tác động lực cơ học quá nhiều. Vậy thì không biết là trước đó bác sĩ dùng tay hả ta? Và tới năm 1902 á, thì sự ra đời của chiếc máy rung chạy bằng điện đầu tiên đã khiến những người phụ nữ thượng lưu sành điệu phát cuồng với nó. Nơi đón nhận sản phẩm này trước tiên vẫn là nước Mỹ, nơi mà quan điểm về tình dục vốn được coi là cởi mở nhất thế giới.
Phụ nữ rất yêu.
Và phải mất tới hơn 60 năm sau, mẫu sex toy chạy bằng pin và không kèm theo bất cứ loại dây rợ nào mới được phát minh. Lần này á, thì hình thù của nó được thiết kế giống cậu nhỏ hơn và phần đầu điều chỉnh được tốc độ nhanh và chậm. Trời ơi, càng ngày càng xịn luôn đó mọi người. Vào năm 1941 á, thì búp bê tình dục ra đời đánh dấu một bước ngoặt rất là quan trọng trong ngành công nghiệp sex toy của thế giới. Một điều rất là bất ngờ chính là phát xít Đức là tác giả của búp bê nổi tiếng tên Borhild, và ông trùm Hitler của chúng ta đã order rất là nhiều búp bê tình dục để giúp cho các binh sĩ của mình có thể giải quyết được nhu cầu sinh lý. Bên cạnh đó thì có thể ngăn chặn được các bệnh lây lan qua đường tình dục trong thời chiến. Và trong thời đại kỹ thuật số này thì đồ chơi tình dục đã trở nên phổ biến và dễ dàng tiếp cận hơn bao giờ hết. Công nghệ đã cho phép phát triển các đồ chơi tình dục thông minh, kết nối internet và điều khiển từ xa. Không biết là sau này có phát nhạc hay không, nhưng mà bây giờ thì không nha mọi người. Các công ty cũng đã nỗ lực để loại bỏ các thành phần độc hại và cải thiện an toàn cũng như chất lượng của các sản phẩm. Và bên cạnh đó thì Sex Edu Ba Trang tụi mình đã có một cái playlist tổng hợp những video liên quan tới sex toy. Từ đó thì hy vọng là các bạn có thể tìm được cho mình một cái đồ chơi tình dục thật là phù hợp và ưng ý nha. Vậy thì đâu là những tiêu chuẩn để các bạn có thể chọn cho mình một chiếc sex toy? Đầu tiên đó là về vật liệu. Máy rung có hai loại vật liệu là mềm và cứng. Với vật liệu cứng như thép hay thủy tinh thì bạn không lo vấn đề về chất độc hại. Nhưng với vật liệu mềm, bạn cần phải chú ý hơn bởi có những vật liệu dễ gây hại khi dùng. Nếu bạn là newbie thì cách an toàn và đơn giản nhất là ưu tiên sử dụng sex toy làm từ 100% silicone đạt chuẩn y tế. Ưu tiên thứ hai là nhựa ABS. Và khi mua thì hãy nhớ là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng cũng như là cách vệ sinh cho từng vật liệu nha. Thứ hai đó là nguồn điện. Máy rung loại sạc có ưu điểm là giúp bảo vệ môi trường, nhưng nhược điểm là bạn phải kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi nó sạc xong mỗi khi hết năng lượng. Lỡ như đang trong cường 2 mà máy rung tắt điện thì bạn phải đành dìm cưng nắng xuống mà đi sạc. Còn máy rung chạy bằng pin thì không bảo vệ môi trường cho lắm, nhưng được cái là sẵn sàng hoạt động ngay sau khi lắp pin nên không phải lo mất hứng giữ chừng nha. Nhìn chung thì máy rung loại sạc
thì có độ rung mạnh hơn là máy rung chạy bằng pin thay, nên sẽ thích hợp hơn với bạn nào thích cảm giác mạnh mà không nhạy cảm quá. Còn bạn nào mà quá nhạy cảm với những cái sự kích thích thì có thể ưu tiên loại bằng pin nha. Thứ ba đó là về hình dạng. Nếu bạn mua toy để tự sử thì cứ mua theo sở thích cá nhân. Các loại toy trên thị trường được thiết kế để kích thích mọi điểm trên cơ thể, từ âm vật nền điểm G, dương vật cho đến tuyến tiền liệt. Bạn muốn kích thích điểm nào thì cứ chọn em toy phục vụ điểm đó nha. Và cuối cùng đó chính là kích thước. Nếu bạn không biết các bạn nên mua size lớn hay nhỏ hay vừa thì bạn có thể xem trước thông số kích thước của em toy bạn đang nhắm tới, và sau đó hãy thử đo chiều rộng của ngón tay bạn để so sánh với em toy rồi ứng thử.
Rồi sau khi chúng ta đi qua một cung đường lịch sử thì bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau chơi game ha. Thì trong cái game này á, là tụi mình sẽ cùng nhau để mà kể lại những cái trải nghiệm dựa trên sự may mắn của mình và bắt trúng cái thăm nào đó. Thì người đầu tiên mà được bắt thăm ngày hôm nay chính là Liệp Lên. Mời em.
Đây xem là gì nhá. Bí kíp chơi toy với người yêu cho thật thung thướng. Chà, cái này là cụ hệ là với người yêu luôn chứ không phải là chơi một mình nữa. Khó nha. Nhưng mà em đang nghĩ tới hai kiểu. Thực ra tấm chiếu hơi rắt nói trước, sau đến tấm chiếu rắt tả tơi nói nha chị.
Trời ơi, rắt tả tơi. Trời ơi, sao tụi bây không nói chị là một cái tấm chiếu được hoàn thiện.
Thì á, em nghĩ cái đầu tiên á, là có thể bạn nam hoặc bạn nữ dùng toy cho người còn lại. Thì đó sẽ là một cảm giác rất là kích thích nha. Đối với em á, nếu mà mình tự chơi thì là câu chuyện khác rồi. Còn đây là người đó người ta cầm cái toy để bắt đầu như kiểu trừng phạt của mình á. Hoặc là mà có thể kết hợp là dùng bịt mắt này, bịt mắt các thứ để mà mình chỉ tập trung vô cảm giác của mình thôi. Thì nó rất là phê nha mọi người. Còn cái thứ hai này, em thích cái thứ hai hơn là sẽ có một cái toy mà điều khiển được từ xa, dành cho những cặp đôi yêu xa nha. Hoặc là dành cho những cặp đôi mà đang gần nhưng mà muốn xa xa cũng được. Ví dụ là hai bạn sẽ cùng ra ngoài đường né, sau đó bạn nữ sẽ có toy ở trong người và bạn nam kiểu trêu chọc bấm nè, cái nhín nè, rồi kiểu cả kiểu ti sim nè các thứ đó, thì em thấy cũng là một kiểu chơi vui. Lưu ý trong khúc này là chọn toy cho hay này mọi người, tức là chọn nó, tức là nó nhỏ gọn vừa với cơ thể này mà không được nhỏ quá, tại vì sẽ có cái tai nạn là nó thọt vô trong luôn. Thì cái này phải chọn toy cho đúng này, hoặc là chọn mấy cái toy mà có một cái miếng dây á, để mà mình lỡ có gì mình kéo nó ra. Và hai á, là mấy cái con toy mà cái độ rung của nó đừng có bị rung bừng sang tất cả mọi người nghe thì sẽ rất là ghê, sẽ rất là xấu hổ nha mọi người. Đó thì sẽ là hai cái lưu ý khi mà chơi ở public.
Đúng là mặn mòi.
Đúng là tấm chiếu trải rắt quá trời rắt.
Hơi rắt thôi.
Bây giờ thì Trang sẽ cho một cái tips này, nó sẽ dành cho những bạn nào mà đã thử qua anal sex nha. Thì cho dù là bạn là gái hay trai, là bông hay trái đi chăng nữa luôn á, thì các bạn có thể thử như thế này. Ví dụ là bạn nữ thì bạn có thể đeo đuôi cáo, hay là các bạn có thể đeo những cái bất lất là những cái tích cấm hậu môn rồi kiểu mọi người. Thì á, bạn nữ á, bạn có thể dùng cái bất lất đó bạn để vô bên trong anal của bạn luôn, và sau đó là các bạn có những cái phát sinh quan hệ tình dục. Bởi vì á, lúc này á, nó sẽ làm cho cái ống âm đạo của bạn nó sẽ nhỏ lại nữa, cho nên thành ra nó sẽ tạo ra nhiều ma sát hơn. Thì nó không chỉ giúp ích cho cái bạn partner của các bạn, mà ngay cả giúp ích cho chính các bạn là sẽ có cảm giác được gọi là rõ ràng hơn. Còn nếu mà bạn nào á, mà thích chơi combo hơn á, thì mọi người có thể sử dụng như vậy cộng thêm một em rung nữa, một cái máy rung nữa. Vậy tức nghĩa là mọi người đang kích thích theo 3 điểm. Một cái là ở bên ngoài phần âm vật, sau đó là bên trong âm đạo, và cuối cùng là ngay ở cửa sau. Thì đi một lần combo mà 3 món như vậy thì mình nghĩ là nó sẽ tạo ra
bản kế vĩ đại. Phụ nữ rất yêu.
Nhưng mà có một cái lời khuyên cho mọi người nha, là mọi người đừng có làm liền cái đó ngay lập tức, mà mọi người nên áp dụng cái tips này khi mà mọi người đang ở cái điểm cao trào. Tại vì nếu như mà mới ban đầu vô mà làm như vậy thì nó hơi ngột á, nó hơi nhiều quá.
Nên mình tăng level từ từ.
Đúng, nó phải lên từ level từ từ. Và các bạn nam á, nếu như các bạn đã bắt đầu có thể thử anal sex rồi và các bạn thích á, thì mình nghĩ rằng là các bạn nên thử theo kiểu là các bạn cũng nên nhét một cái bất lất, và sau đó các bạn quan hệ tình dục với lại người yêu của các bạn, thì nó cũng là một trải nghiệm rất là hay luôn. Tại vì lúc này á, mỗi một cái di chuyển của các bạn á, cộng thêm á, là mỗi một lần á, mà cái ống hậu môn của các bạn á, mà nó co bóp á, nó sẽ giúp cho các bạn được tận hưởng một cảm giác hoàn toàn mới, mà trong đó được gọi là cảm giác kích thích tuyến tiền liệt trong lúc các bạn đang có hoạt động tình dục luôn nha. Thì đây là một cái rất là hay, mọi người nên thử.
À chị, hoặc là mình phích cắm bạn nam xong rồi mình ăn kem bạn nam luôn
cũng được luôn. Cũng được luôn. Cái đó thì thấy là rằng là nếu mà mấy, nói chung là bạn nào mà được như vậy thì số cũng sướng.
Số hưởng buồn.
Số hưởng là số hưởng.
Còn về phần tôi thì tôi không có cái chips nào hết, cho nên là cho tôi xin bóc đi ạ.
Cái gì vậy bà nội?
Trời.
Lần đầu tiên sử dụng toy và một kỷ niệm đáng nhớ. Thì như lúc nãy tôi nói thì tôi chưa bao giờ sử dụng toy.
Không sao đâu ạ.
Sắp được.
Ai cũng có lần đầu. Để sinh nhật Luy nhật quê, chị sẽ tặng một em xẻ tỏi. Và mong rằng là em Luy nhật quê nhớ lên review nha má. Rồi.
Không, nhưng mà em thấy là đúng là tại vì em cũng chưa có quá nhiều trải nghiệm về mặt tình dục á, cho nên là em nên có để nó là một phần cho cái việc khám phá bản thân của mình á. Bởi vì cái việc tìm hiểu bản thân mình là luôn luôn phải thay đổi và update. Thế mình có thể dùng tay, dùng trái này trái kia.
Ồ, tặng nó thời nào rồi bây giờ còn dùng trái này trái kia nữa. Chị đào em lên bây giờ.
Thì đó, xin cảm ơn đội ơn chị. Mình vô một cái là đội ơn và sinh nhật nè.
Em thích vị đào của cái này nha. Theo em biết là TT có hai loại là có gừng với đào nữa. Thì thực ra mỗi cái nó lại hay theo một kiểu riêng. Em thì em thích cả hai đấy. Nhưng mà đào thì có vẻ là sẽ dễ uống hơn cho những bạn nữ khác.
Chị thì thấy thật ra là em đào này á, là bây giờ sẽ rất là hợp cho mùa hè. Tại vì nó sẽ làm chị nhớ tới rosé á.
Dạ.
Nhớ theo kiểu em được uống rosé, ăn brunch uống rosé á. Kiểu nó rất là mát, nó thơm, nó nhẹ nhàng. Và các bạn có thể uống em này với hai kiểu. Một là các bạn ướp da lạnh mà uống. Còn cái số 2 thì mình, cái này thì mình lại chính bản thân mình lại hay làm hơn nha. Tức là mình sẽ uống chung với đá. Tại mình cảm thấy nó rất là refreshing, kiểu nó mát mà nó dễ chịu á. Uống nó đã, mọi người uống giống như là tôi đang uống nước giải khát vậy không. Nói chung là do Trang hay uống bia cho nên mình đã
nghiện.
Cho nên Trang hay nó giống nước giải khát.
Giống nước giải khát, nước giải khát của chị ta.
Nhưng mà đây là một trong những cách mà mình có thể ra quán bia gọi một em đào mà không bị bắt.
Yeah.
Còn em thì hôm nay em được chị khui cho em chai Kick Kombucha. Thì đầu vừa rồi em lên em search thì em thấy Kick Kombucha chưa có trên trang web của TT. Cho nên là đây là một trong những chai đầu tiên tôi được thử.
Đúng vậy.
Đúng vậy. Nhưng mà em cũng thích cái này đó. Tại vì là nó nhẹ nhàng á, em với cả em cũng thích uống kombucha á. Cái mà kombucha ở đây là một loại trà được lên men đúng không chị? Đúng rồi, nó hơi kiểu hơi hăng hăng một xíu.
Chua chua nhẹ nhẹ, nó sẽ có nhiều gas không?
Đúng rồi.
Nó sẽ có nhiều gas không, cho nên là mấy bạn đừng có kiểu lắc xong rồi mở chai ra như mấy keo. Được không? Để bình thường ướp lạnh mở chai ra. Và đặc biệt đó là đối với những cái dòng bia mà theo kiểu là craft bia giống như thế này á, đó là các bạn nên để lạnh và trữ lạnh luôn thì nó sẽ giữ được cái vị toàn vẹn nhất của cái ly bia của mình cũng như là cái chai bia của mình á. Rồi giờ là mình đi thêm rau nữa đúng không nè.
Con số gì đây
ra con máy mô tả sắc toi ruột của bạn.
Em tò mò nha, ở với chị mấy năm trời chưa giờ thấy một cái set toy nào.
Nếu như mà cho đến tận bây giờ thì cái món set toy nào là cái món mà được chị xài đi xài lại nhiều nhất, và cũng giống như là cái món mà chị thích nhất thì nó sẽ là Magic Wand.
Và chị có phải là cái con mà nó hơi giống cái...
Đúng rồi, nó giống như cái món chài á mọi người.
Đúng rồi, rồi em biết con đó rồi.
Tại vì hả, với những
lý do sau đây là
vì cái em Magic Wand á thì em sẽ có rất là nhiều...
Sẽ mặc lên nhật kêu phê.
Không biết, chắc là lấy về coi chị diễn tả đi.
Đối với em Magic Wand thì nó sẽ có nhiều chế độ hơn và bên cạnh đó là kiểu giống như là nó gọn gàng, nhìn nó cũng không ra sắc to cho lắm, khá là dễ để mà mang và di chuyển khắp nơi, ngay cả khi mà mình đi du lịch mình cũng có thể mang được luôn.
Nó nhỏ cỡ nào chị?
Nó không nhỏ đâu em, nó không nhỏ
đâu. Có nói mình đem đi máy bay được không?
Được.
Nó có điều khiển?
Nó là nó sẽ có những cái bộ điều khiển nhiều chế độ khác nhau. Em mua càng đắt tiền thì em sẽ càng có nhiều chế độ rung nè.
Có phát nhạc không?
Phát nhạc thì không em mà. Hơi khóa nha.
Thực sự đang chơi.
Mời chị.
Nhưng mà một trong những cái về em kiểu Magic Wand đó là bởi vì em Magic Wand là một trong những cái phát kiến về sắc toy để giúp cho người phụ nữ mà bước qua hẳn một cái chương mới luôn. Bởi vì sắc toy đã giúp được rất là nhiều người phụ nữ bước qua được giai đoạn lãnh cảm. Tức là họ cảm thấy là họ bị lãnh cảm, họ không bao giờ lên đỉnh được đó. Thì Magic Wand nó là giúp cho họ tìm được cái cảm giác.
Vậy thì toy sẽ là sự lựa chọn của mỗi người. Chơi toy miễn sao là nó an toàn, nó có sự đồng thuận và nó khiến cho bạn dễ chịu sung sướng là được. Mình nghĩ là các bạn nên cởi mở để thử những thứ mới, biết đâu bạn lại tìm ra được một gu mới cho riêng mình. Cũng như tinh thần tái tạo hứng khởi của TT luôn muốn pha trộn những vị bia mới để chúng ta luôn cảm thấy phê.
Đúng rồi. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào tập tiếp theo của Dark History. Bye bye. Mình vô một cái chị.
Ba thumbs up.
Nãy giờ là tụi mình cũng đã có rất là nhiều những cái thông tin hay ho và những cái điều mà tụi mình cùng nhau chia sẻ về sách toy đúng không? Mọi người ơi, cũng đừng quên là hãy để lại comment hoặc là kể những câu chuyện của các bạn về cái trải nghiệm của các bạn về sách toy nè, hay những cái câu hỏi của các bạn về sách toy thì cũng đừng quên để lại comment cho tụi mình ha. Hoặc là các bạn có thể email hoặc là direct tụi mình qua Instagram cũng được luôn, nên nhớ nha. Và cuối cùng đó là nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu thêm về sách toys á thì các bạn có thể coi cái playlist về những em sẽ tỏi này tụi mình đã làm ha. Tụi mình cũng làm sương sương khá là nhiều video về sách toy rồi đó. Mong rằng á là mọi người có thể chọn được cho mình những cái em sách toy phù hợp để giúp cho cuộc sống và những cái trải nghiệm và tình dục của các bạn ngày càng thăng hoa và đã đời hơn ha.
Ví dụ vua Minh Mạng nha, mỗi đêm là sẽ thị tẩm 5 người, mỗi bà một căn. Cho nên ở Huế mới có một cái thuốc gọi là Minh Mạng Hang á chị. Minh Mạng Hang, mọi người có thể tới Huế và tìm mua cái đó. Minh Mạng Hang để giúp cho khỏe mạng.
Cái chữ ký này nó được hạ xuống á là khi đó bạn giận nhau á, bạn không có nghĩ đến cái chuyện chia tay được ngay. Thẳng thắn luôn nha.
Rồi xong chị Giang chuẩn bị nói một cái gì đó mà em sẽ không thể nhìn Jai Bi một cách bình thường nữa.